Các bạn thân mến, bài hát Hạt gạo làng ta do nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Trần Đăng Khoa hẳn là một trong những bài hát ấn tượng và được yêu mến trong tuổi thơ của chúng mình.
Nhạc sĩ Trần Viết Bính đã có một tuổi thơ hoạt động âm nhạc sôi nổi và sau đó là dành cả cuộc đời của mình để cống hiến cho âm nhạc thiếu nhi. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Viết Bính cùng đội văn nghệ Vàng Anh ấn tượng như thế nào? Ông cống hiến ra sao với âm nhạc thiếu nhi nước nhà dù nay đã ở độ tuổi 90?
Và điều đặc biệt nhất sẽ nằm ở cuối phần trò chuyện giữa nhạc sĩ Trần Viết Bính và chị Thúy Quỳnh, chờ chúng mình cùng nghe đấy.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Trần Viết Bính ạ.
Xin chào cô Thúy Quỳnh, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đầu tiên thì nhạc sĩ Trần Viết Bính có thể kể lại với các bạn nhỏ những cái ký ức tuổi thơ của mình gắn bó với âm nhạc được không ạ?
Tuổi thơ của tôi thì là cũng như bao thiếu nhi khác thôi. Nhưng có cái đặc biệt là bọn tôi cái bé thì thích ca hát. Thì có thể đấy là những thấy cái âm nhạc đầu đời nó áp vào người để cuối cùng nó thành một cái nghiệp suốt đời làm âm nhạc như vậy. Tuổi thơ của tôi sinh ở Thái Bình. Mà một cái kỷ niệm gắn bó nhất với âm nhạc ấy là năm 1946 chúng tôi được đi đón Bác Hồ ở Hải Phòng. Và cái buổi gặp gỡ Bác Hồ ấy và để tiến Bác về Hà Nội sau khi Bác đi họp ở cái hội nghị Fontainebleau ấy, thì chúng tôi được cả cái đoàn thiếu nhi ấy vào tiến Bác Hồ ở cái trường học Hải Phòng. Và trong khi ấy thì chúng tôi có mừng Bác. Và hôm nay chúng cháu gặp Bác và khi hát biếu Bác một cái bài hát là bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của Phong Nhã. Bác có thể nói bài hát ấy lần đầu tiên được hát bởi thiếu nhi Thái Bình mà trực tiếp hát cho Bác Hồ nghe. Khi Bác Hồ nghe hát xong thì Bác Hồ có xoa đầu chúng tôi, mong chúng tôi học ngoan chăm và học giỏi và hát hay. Thì đấy là cái kỷ niệm đầu tiên về văn nghệ mà lại được gặp một lãnh tụ. Trong những cái kỷ niệm đối với Bác Hồ với âm nhạc thì còn mấy cái kỷ niệm nữa. Cái lần gặp thứ hai, lần gặp thứ nhất là năm 1946. Đây lúc tôi mới qua 12 tuổi thôi. Nhưng mà lần gặp thứ hai là năm 1963. Thì tôi đã là một thanh niên rồi, tức là thành một cán bộ dạy hát thiếu nhi rồi. Và lúc ấy đã có sáng tác rồi. Thì khi Bác Hồ về thăm Nam Định thì tỉnh ủy Nam Định có cử cái đội Vàng Anh vào gặp để biểu diễn cho Bác nghe. Đội Vàng Anh này thì có thể nói là rất liên quan với đài VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy. Thì khi ấy tôi là một cái công tác viên dạy hát cho Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Nam Định. Thì khi Bác Hồ về thì gặp Bác Hồ thì chúng tôi có hát cho Bác Hồ nghe một cái bài hát là cái tổ khúc hợp xướng Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu. Sau khi đó thì Đài Tiếng Nói Việt Nam thì mời cái đội Vàng Anh lên thu thanh cái bài ở 58 Quán Trứ. Chúng tôi dạo thế này, anh Phạm Tuyên với anh Mậu Lân ấy, cứ độ 3 tháng để giao cho chúng tôi vào khoảng độ 10 hay hơn 10 bài hát. Những bài hát này là của các tác giả, các nhạc sĩ toàn quốc. Thì các cháu ở Nam Định lên ở độ 2-3 ngày đó, rồi thu danh ở 58 Quán Trứ. Mà lúc ấy thu thì khó khăn lắm, chứ không phải thu như bây giờ đâu. Cho nên một buổi sáng mà thu được 2 bài hát là đã giỏi lắm. Mà thu cả dàn nhạc và cả đội đồng ca hoặc là đơn ca song ca gì đấy đứng hát trực tiếp và thu trực tiếp luôn. Một người nào hẳn bất cứ một cháu nào ho một tiếng thôi là thu lại.
Vâng, Thúy Quỳnh được biết là khi mà ông vào trong miền Nam công tác rồi ở lại sinh sống tại Đồng Nai thì dù là đã về hưu và tuổi đã cao rồi nhưng mà ông cũng luôn luôn là dành rất là nhiều những cái tâm huyết với các bạn thiếu nhi qua những cái sáng tác của mình, hay là trong cái việc mà hướng dẫn rồi giảng dạy, là một người thầy rất là tâm huyết đối với các bạn thiếu nhi. Thì ông có thể chia sẻ về điều này không ạ?
Với phong trào thiếu nhi thì tôi từ mấy cái anh cán bộ dạy hát thiếu nhi trở thành một người sáng tác rất nhiều bài cho thiếu nhi. Thì những cái bài viết của tôi về thiếu nhi đó có nhiều kỷ niệm. Thí dụ những cái bài Chúng Em Đã Gặp Chị Sáu là hát cho Bác Hồ nghe này. Thí dụ những cái bài Người Bạn Thiếu Niên Miền Nam Anh Hùng nói về Lê Văn Tám là hát cho Bác Tôn Đức Thắng nghe, cũng trên cái sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì có thể nói cái tuổi thơ bắt đầu cái sự nghiệp âm nhạc của tôi là những cái sáng tác cho thiếu nhi. Và cho đến bây giờ khi đã gần 90 tuổi thì hàng năm tôi vẫn viết qua các cháu rất đều. Năm kia vừa xuất bản một cái tập sách thiếu nhi 20 bài mà Hội Nhạc Sĩ Việt Nam có giới thiệu đấy. Tôi không những đã sáng tác mà sáng tác thì còn đi các nơi dạy hát trực tiếp với các cháu đấy. Kể cả các cháu ở người dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Tức là suốt đời tôi có thể nói trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình thì cái mảng viết cho thiếu nhi là mảng rất quan trọng, mảng tôi yêu quý.
Vâng ạ, có lẽ là các bạn thính giả của chương trình Văn nghệ thiếu nhi ngày hôm nay thì cũng rất là háo hức mong chờ được nghe chính nhạc sĩ Trần Viết Bính sẽ hát một ca khúc nào đó do ông sáng tác ngay bây giờ.
Đây là một giọng hát của một ông lão 90 tuổi, không nói chính xác là 89, chưa đến 90. Thì các bạn nghe, các bạn chiếu gối cái giọng khàn khàn này nhá. Tôi vừa hát, tôi vừa đàn cho các nghe một cái bài hát mà năm ngoái vừa được giải thưởng của Hội đồng Nghệ Trung ương nhé. Bài hát Cháu Ngoan Bác Hồ.
Vâng, rất là đặc biệt ạ. Xin mời nhạc sĩ Trần Viết Bính ạ.
Em biết là thiên niên tiền phong, là cháu ngoan bác Hồ. Em luôn nhớ lời bác dạy, em luôn nhớ năm điều bác dạy. Bác dạy em nhung tổ quốc Việt Nam, đất nước của nhân dân đất anh hùng. Bác dạy cha ngoan chăm học chăm làm, yêu quý lao động bảo vệ quốc dân. Cứ đi lời bác em giữ gìn vệ sinh tốt, rèn luyện không ngừng để ngày mai có lớn.
Cảm ơn nhạc sĩ Trần Viết Bính rất nhiều. Và các em thân mến, nhạc sĩ Trần Viết Bính đã vừa đàn và hát để gửi tặng chúng ta một món quà rất là đặc biệt và ý nghĩa trong chương trình Văn nghệ thiếu nhi ngày hôm nay, có đúng không nào? Và chúng ta cùng chúc cho nhạc sĩ Trần Viết Bính sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, nhiều nhiệt huyết để cống hiến cho nghệ thuật, dành tặng đến các bạn thiếu nhi thật là nhiều những món quà đặc biệt hơn nữa và ấn tượng hơn nữa trong tuổi thơ ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Viết Bính.